Đây là đài phát thanh Sài Gòn SABS. Kính thưa quý thính giả, ban kịch sống của nữ nghệ sĩ Tí Hồng đã từng nổi tiếng nhất miền Nam trước năm 1975. Nay, ban kịch này đã xuất hiện trở lại tại hải ngoại với sự hợp tác của một số bạn trẻ có khả năng diễn xuất. Kể từ nay, ban kịch sống Tí Hồng thường xuyên cộng tác với đài của chúng ta bằng những kịch bản hàng tuần vô cùng sống động và hấp dẫn. Bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi vở kịch ngắn tuần này sau đây.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi đoạn kịch Bún Riêu.
Vào một buổi tối, chị Năm từ dưới bếp đi lên, chợt nghe có tiếng gõ cửa, chị cất tiếng.
Ai đó?
Tôi đây chị Năm ơi!
Trời tối rồi chuẩn bị ăn cơm á, thiệt lại có khách bữa nào cũng kiểu này á. Chắc là đau bao tử hay dạ dày quá đi.
Ai đó? Tôi đây chị Năm à! Tám gà cầu nè!
Ủa anh Tám hả? Để đợi một chút nghe không? Để tôi mở cửa nè. Mèn ơi, anh Tám, sao khỏe không? Có chuyện gì mà qua tôi tối dữ vậy anh Tám?
Trời ơi, chị làm gì mà tôi đi tới cửa cái là nghe tiếng của chị than thở dữ vậy? Cái gì mà đau dạ dày, đau bao tử vậy hả chị Năm? Đâu, chị đau chỗ nào ra nè? Đưa tôi coi.
Gì vậy?
Đưa tôi coi đi, hết chỗ nào đau quá tôi cắt, tôi nấu cháo lòng mẹ nó, cái cháo lòng cái hết đau liền gì.
Tôi lãng xẹt hả? Đưa cái tay ra tôi đánh cái chết bây giờ nghe chưa?
Chị nó cũng vậy hoài.
Lộn xộn à, anh nó ngang. Có tật ưa trù ẻo tôi không à.
Thôi, nói vậy thôi chứ chị mà đau á, tôi cũng đâu có được yên tâm đâu nè. Tôi cũng phải xách cái xe cà tràng của tôi chở chị vô trong hot bidon chứ bộ.
Chứ chồng sớm mà khi tối lửa tắt
đèn có nhau mà chị Năm bún riêu.
Nè, nhà tôi đèn đâu có tắt, mà điện ở đâu có lửa. Anh đừng có nói năng lộn xộn nghe chưa.
Gì nữa đây?
Bún riêu. Nè, mà sao tự nhiên cái anh nhắc tới cái nickname của tôi á, làm tôi nhớ tới chuyện ngày xưa quá anh Tư ơi.
Ơ vậy?
Tôi nói sáng nào nghe không, gánh cái gánh bún riêu ra đầu chợ. Chưa đặt cái gánh xuống á, là tôi thấy anh rồi. Mà thiệt nghe anh Tám. Tôi cũng công nhận một điều đó nghe anh Tám.
Chị công nhận điều gì vậy chị? Năm bún riêu.
Thiệt ra công nhận cái hồi đó đó nha. Anh mở hàng á,
thiệt là sao vậy chị Năm?
Thiệt là ế dễ sợ chứ sao.
Ôi trời.
Mỗi lần á bán cho anh tô đầu tiên ha, là tôi bắt đầu tôi lo hả.
Lo gì?
Vì tôi biết thế nào cả nhà tôi ha cũng ăn bún riêu từ cơm anh Tám ơi.
Trời ơi, chị nói làm cho tôi thấy mà mắc cỡ quá chị. Ai biểu hồi đó đó lần nào chị cũng nói là nhờ tôi nên chị bán đắt dễ sợ đi. Cho nên tôi tưởng thiệt. Cho nên sáng nào rồi tôi cũng lật đật dậy cho thiệt sớm. Tôi chạy ra mua mở hàng giùm cho chị. Thiệt là làm ơn mà còn mắc quen ấy hà.
Tôi nghĩ anh cũng phải biết chứ anh Tám. Mỗi lần tôi ngồi một chỗ, tôi bán riết rồi tôi phải sợ anh. Tôi phải gánh đi bán dạo. Vậy mà mỗi lần tôi đi trước ha, tôi nói thiệt anh đó nghe chưa, tôi có cái linh tính, tôi quay trở lại là tôi thấy anh liền. Anh cầm cái trâu anh đi đằng sau tôi vậy đó. Trời ơi, tôi sợ bắt chết luôn. Bây giờ gặp anh hôm nay á, tôi nói thiệt anh đó nghe, tôi cũng cảm ơn anh. Nhờ cái gian mở hàng của anh mà tôi hết vốn luôn đó anh Tám à.
Trời ơi, chị Năm ơi là chị Năm. Chị làm gì mà chị đai nghiến tôi dữ vậy chị Năm? Chị hết vốn ở đâu phải là tại tôi. Đâu phải tại tôi mở hàng mà chị hết vốn đâu. Mà tại chị mà nấu dở quá chứ bộ.
Anh nói cái gì? Anh nói cái gì?
Tôi nói
vậy mà anh nghe được sao anh Tám?
Thì nói thiệt nè.
Anh không biết là cả tỉnh mình.
Sao?
Ai không biết tôi là chị Năm Bún Riêu.
Ừ.
Mà sao mà anh nói tôi nấu dở? Nếu tôi nấu dở thì sao cả xóm mình ai cũng kêu cô Năm Bún Riêu, cô Năm Bún Riêu.
Trời
là sao?
Ơi.
Anh giải nghĩa tôi nghe đi. Giải nghĩa nghe coi.
Ai mà là không biết được ngày nào chị cũng là rau muốn điếc lỗ tai của người ta hết á. Ai mà không biết. Chà, nhưng mà thôi chị ơi, quá khứ đã qua rồi. Chị đừng nhắc lại con cháu nó cừ.
Hồi đó mà phải chi mà anh biết như vậy thì đỡ biết mấy.
Cái gì mà đỡ gì không đỡ gì chị? Chị sao mà chị hay nói lẻ quá.
Tôi nói thiệt anh nha. Tôi bây giờ tôi còn nhắc thêm nữa nè.
Nhắc gì nữa?
Có một cái bữa đó tôi nhớ rành rành nha.
Ừ.
Tôi vừa gánh cái gánh xuống đường á, gặp anh ha. Tôi sợ anh mở hàng. Tôi nói thiệt anh không? Tôi lật đật ba chân bốn cẳng nha. Tôi bắt đầu không đi ha. Mà gánh cái gánh gì mà tôi vừa đi mà vô tự chạy luôn đó. Ha. Ừ. Trời ơi, anh biết không, trời bất dung văn đảng.
Dạ.
Tôi dấp té một cái nó đứt dép. Trời ơi, tôi chảy máu chân. Trời ơi, tôi quay lại tôi thấy cái nồi bún riêu. Tôi nói thiệt anh á, nó đổ hết gần phân nửa, nó chết sao anh.
Ê trời ơi, chị tưởng
tôi
chị
tức lắm mà anh Tám à.
Chị Năm ơi, bộ chị tưởng chị hiền lắm hay sao chị? Trời ơi, chị đau đó mà chị cũng đâu có tha cho tôi. Chị cũng vác đòn gánh đó chị. Trời ơi, chị vác đồng gánh đó, chị rượt tôi chạy vậy, thấy mẹ tôi đi chứ bộ. Trời ơi, tôi bị đòn á, mà tôi không có biết tại sao mà bị đòn á, thiệt là oan mạng cho tôi quá đó bà chị Năm.
Tôi nói thiệt anh đó nghe, anh cũng hên đó nghe.
Gì?
Chứ cái bữa đó mà tôi bắt được anh rồi đó nghe. Chắc tôi quýnh cho anh một trận tranh tuyệt hậu luôn quá.
Ôi, trời ơi, đừng giỡn ra chị Năm. Đánh gì đánh chứ, đừng đánh tuyệt hậu á chị. Gia tài vốn liếng tôi có nhiều đó chị à. Thôi chị Năm à, chuyện quá khứ nó đã qua rồi. Bây giờ nó thí dụ mà chị có dí tôi đó nha, hay là chị đè tôi cũng chạy không nổi nữa đâu chị Năm Bún Riêu à.
Nè, bây giờ tôi hỏi thiệt nghe không?
Rồi.
Tại làm sao mà anh có cái biệt danh là anh Tám Gà Cò?
À thì tại vì mỗi khi tôi uống rượu vô á thì cái mặt của tôi nó đỏ như là con gà cò vậy đó mà.
Thiệt á. Hồi đó anh uống rượu gì mà tàn cơn gió lốc vậy? Uống thôi mặt mày thì đỏ rần vậy cho nên mới có cái biệt danh đó phải không?
À, thì chị thấy ra rồi đó. Thấy không? Bây giờ đó tôi đâu có uống nữa đâu nè. Sức khỏe nó yếu rồi, chị ơi. Không có còn sức mà chạy theo chị như ngày xưa nữa đâu chị Năm à. Thiệt á. Hồi đó rồi đó nghe không? Nó cũng tại cái chữ tình mà ra hết á. Cái chữ tình chị biết không, nó đau đớn lắm. Năm ơi, nếu mộng không thành thì sao, mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời.
Thôi thôi anh ơi, anh đừng có ca nữa. Anh ca cái điệu đó nghe, một hồi mà tôi động lòng trắc ẩn. Tôi quất cho anh vài cán chổi lông gà bây giờ đó nghe chưa.
Thôi xin lỗi. Thôi, chị Năm mà bởi vậy cho nên người ta nói chị già rồi mà còn dữ quá đi à.
Cái gì nó tôi giữ cái gì? Tôi nói tôi nghe
coi. Không phải tôi nói chị già mà cũng còn duyên.
Tôi nhìn anh đó nghe, thiệt cái miệng của anh nó thiệt là lẻo lự hết sức. Nói cái chuyện đó cái trớ qua chuyện nọ.
Thôi chị Năm à, calm down.
Đừng tôi á.
Calm down.
Nè. Tôi chưa có quất anh. Mà anh nói gì anh không có đau.
Trời, coi cái mặt. Cái mặt coi sáng sủa như vậy đó mà rồi. Anh lít cái bộ dở hơn tôi nhiều. Không đau là tôi nói chuyện bớt nóng. Tôi nói anh lít mà.
Thôi anh ơi, tôi nói thiệt hả? Cho anh một xị rượu thôi để coi coi ai nóng hơn ai cho biết hả? Nè, mà tối nay anh qua đây chỉ để nói chọc tôi vậy thôi sao?
Ăn gan hùm á, mặt gấu tôi cũng không có dám nữa chứ huống hồ chi. Bữa nay á tôi lại ăn thịt thỏ. Nè, hôm nay tôi qua đây á là tôi muốn báo cho chị một tin mừng á.
Tin mừng?
Ừ.
Tin mừng gì? Anh cưới vợ hả?
Ê, trời ơi, không dám đâu. Trời ơi. Chị ơi, gan rụng hết trọi trơn rồi mà nàng vợ con gì nữa chị. Trời ơi, tôi muốn hỏi chị nghe không? Chị có còn nhớ anh Văn Hùng không?
Ồ, anh sao không nhớ? Anh Văn Hùng hồi đó là anh lính chiến ở làng mình đó mà.
À.
Nói thiệt nha, người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa sao mà dễ thương hiền hòa làm sao đó anh Tám à.
Ừ.
Nói thiệt nghe không?
Ừ.
Cứ mỗi lần về phép á, là ghé tôi. Tôi nấu cho một nồi bún riêu ăn tẩm bổ. Thiệt, thấy thiệt muốn ứa nước mắt rồi anh Tám mà.
Ừ.
Rồi sao mà cái cuộc chiến mà 72 đó, 1972 đó anh nhớ không?
Ừ.
Tôi mất liên lạc tới bây giờ đó anh ơi.
Đó, thì bởi vậy đó, cho nên tôi thấy chị thương ảnh, cho nên tôi mới qua đây cho chị hay là anh Văn Hùng ảnh đã qua đây rồi.
Hả? Anh nói làm sao? Anh nói thiệt hả? Anh Văn Hùng ảnh qua đây rồi hả?
Bởi vì ở trong một cái dịp tình cờ á, tôi đi ăn với vài người bạn. À, tình cờ đó, tôi bước vô nhà hàng của ảnh. Trời ơi, tôi gặp ảnh.
Ờ.
Ô cha, hai anh em mừng thôi, không sao kể cho xiết chị Năm ơi.
Thôi thôi, bây giờ anh đừng có nói nữa. À. Anh làm ơn làm phước, anh chở tôi tới cái nhà hàng đó mau đi. À. Tôi nói thiệt anh, từ sáng giờ tôi cũng đâu có ăn uống gì đâu.
Ô cha vậy hả?
Ừ, cái gì? Chị... Đi liền bây giờ đi, anh đừng có chần chờ nữa nghe. À, anh muốn cho tôi quất anh một cái trước khi anh đi hả?
À vậy, vậy thì let's go, let's go.
Rồi phải không?
Phải rồi, đó nè.
Ôi, nhà hàng coi bộ cũng khang trang dữ.
Ôi, lợi sự lắm.
Nè, thôi thôi, nè, lật đặt không ngừng ngừng đi, ngừng đi. Anh để tôi, anh thả tôi xuống trước đi rồi. Chứ chỗ đậu rồi anh vô sao?
Rồi,
để tôi đi vô trước đi.
Rồi, chị vô trước em.
Ngừng ngừng rẽ đi.
Rồi, ngừng rồi, xuống đi. Anh nằm nè, chị Năm.
Rồi đó.
Lát nhớ đừng có kêu đồ mắc tiền nữa không? Kêu đồ rẻ rẻ, ăn vừa vừa thôi.
Ý, mèn ơi, anh Nhân Hùng, anh Hùng.
Kìa, chào, chào chị Năm.
Ủa, anh gặp tôi sao tôi thấy anh buồn quá vậy anh Hùng? Rồi anh không có dồn dã gì, anh gặp lại tôi anh không có vui sao? Sao mà anh ngồi im trong quầy tính tiền? Anh ra đây nói chuyện chút coi, tôi gặp anh tôi mừng quá mà. Sao anh không có lăng xăng như ngày xưa vậy anh Hùng? Thôi, tôi biết rồi, lúc này anh giàu anh quên tôi rồi, ông chủ mà. Tôi nói thiệt nghe, tôi không có mượn tiền anh đâu, đừng có lo.
Chị Năm, chị thấy tôi đã chưa? Bởi vì tôi không muốn cho chị thấy cái cảnh đau lòng của tôi mà thôi.
Đau lòng gì?
Mai, cô giúp tôi một tay một chút nha.
Chà, lúc này giàu có rồi, ông chủ mà, có kẻ hầu người hạ, đâu có để ý lợi những người quen lúc xưa.
Chị Năm, chị nhìn đây.
Hả? Anh Hùng, tại sao anh lại ngồi trên xe lăn? Còn đôi chân anh... Tôi vô cùng ân hận đã trách lầm anh. Tôi xin lỗi anh. Anh tha lỗi cho tôi nha anh Hùng. Tại sao anh lại tại ra nông nỗi này vậy anh Hùng?
Chị Năm, chiến tranh đấy.
Ok.
Tôi đã để lại chiến trường đôi chân yêu quý nhất và bao nhiêu năm tháng như tù đầy khổ ải. Nửa thân tàn phế còn lại, tôi phải sống trong những chuỗi ngày nối tiếp. Bởi trong trận vượt biển ngày nào, đứa con gái thân yêu nhất của tôi đã rơi vào tay những tên cướp biển. Vợ tôi đã lao theo để gìn giữ con mình. Vợ ăn nhiệt thai, chúng tôi đã quăng bà xuống biển khơi sâu thẳm giữa cảnh gió mưa hải hùng. Tôi ngồi đó cũng như không, chúng làm được gì ngoài cách tìm những vật cứng trên mạng tàu để ném vào chúng. Bao nhiêu năm trôi qua, nhưng tôi không thể nào quên được cái cảnh khủng khiếp đó chị Năm à.
Những thảm cảnh tang thương đó đã trùm lên những người dân vô tội. Nhưng có lẽ nỗi oan nghiệt nhất là phủ lên gia đình anh.
Chị Năm, không đâu chị. Còn biết bao nhiêu bạn bè của chúng ta, người thì chết trong tù, kẻ thì trở về với thân tàn ma dại, người sẽ đạp xích lô đi kiếm sống qua ngày. Những cảnh tượng tang thương khác không có bút mực nào để tả hết đâu chị. Tôi như vậy cũng là may phước lắm rồi, còn lại được hai đứa con trai và một đứa con gái để an ủi. Có biết bao nhiêu người đã vùi lấp nơi biển khơi sâu thẳm. Dạ, có ai biết được rằng dòng đời là vậy đâu chị ơi.
Mắt lệ đầy người tù trong cơn đói, ăn sao đành người vợ đói như anh, gánh ân tình cho hết cho anh. Người bên lề cõi sông, người thiếu niên ngụp trong bãi rác hóa cơn gà, một ngày một chén khoai chất chiêu dành từng bọc ni lông cũ, hát hiu chờ một ngày đến thăm cha. Cha trần tù, tù cải tạo rất xa.
Trong
cơn khán giả vừa thưởng thức một vở kịch ngắn của ban kịch sống Tứ Hồng. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi tiết mục kịch sống của đài SABS vào kỳ tới. Chúng tôi xin kính chào quý vị và các bạn.